Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Trọng Nghĩa, Thủy My, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 17 tháng 7, 2011.
Tại Hà Nội và Sài Gòn, công an đang áp biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải.
Đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ văn hóa và nhân quyền tại Tây Tạng.
Tokyo đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè 2020.
Ai Cập cải tổ nội các không còn người của chế độ Mubarak.
Đối lập Syria thành lập hội đồng cứu quốc.
Tổng thống Venezuela chuyển giao bớt quyền lực để đi trị bệnh tại Cuba.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tự làm tổn thương hình ảnh trên hồ sơ Tây Tạng.
Nguy cơ vỡ nợ đe dọa Hoa Kỳ vì sự đối kháng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, nhà báo Ngô Nhân Dụng từ California phân tích. Kính thưa quý thính giả, tại Hà Nội và Sài Gòn, hàng trăm người biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải bị đàn áp. Hôm nay 17 tháng 7, cùng lúc tại Hà Nội và Sài Gòn đã có hai cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc, lấn biển và hiếp đáp ngư dân Việt Nam. Người biểu tình hô khẩu hiệu đả đảo Trung Quốc, đả đảo bắt người yêu nước. Lực lượng an ninh đông gấp 5 lần đã bắt đi ít nhất 100 người, hầu hết đã được thả sau đó. Trước hết, tại Hà Nội, theo AFP và AP, ít nhất khoảng 10 người đã bị bắt sau một cuộc đàn áp khá mạnh. Đoàn biểu tình mang biểu ngữ lên án Trung Quốc xâm lấn chủ quyền và hô khẩu hiệu phản đối hành động bắt người yêu nước, bị một lực lượng công an đông gấp 5 lần chặn ở một nơi, còn cách sứ quán Trung Quốc một đoạn đường. Bản tin của hãng thông tấn Đức DPA mô tả công an ra tay ngăn chặn những người biểu tình tại Hà Nội và tại Sài Gòn, bắt đi hàng chục người, đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải có thái độ cứng rắn chống lại tham vọng lãnh thổ và lãnh hải của láng giềng phương Bắc. DPA ghi nhận có khoảng 300 người xuống đường tại Hà Nội, kêu gọi lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa. Chính quyền đã huy động cảnh sát chống bạo động bao vây bắt đi ít nhất 55 người tại Hà Nội và 25 người tại Sài Gòn. Được hãng thông tấn Đức phỏng vấn, một phụ nữ Hà Nội xin giấu tên, nhận định là chính quyền Việt Nam không thể nào diệt trừ được các cuộc biểu tình vì nó biểu lộ lòng yêu nước. Càng bắt bớ thì chính quyền càng mất sự ủng hộ của nhân dân. Hết lời dẫn. Còn theo tường thuật và phóng sự ảnh của một phóng viên mạng tham gia biểu tình tại Sài Gòn, phổ biến trên Facebook, thì hơn 20 thanh niên sinh viên đã chọn chợ Bến Thành làm địa điểm xuất phát. Họ vừa đi vừa hát bài Này Người Anh Em, một bản nhạc được phổ biến gần đây trong giới trẻ quan tâm đến vận mệnh đất nước. Cuộc biểu tình kéo dài khoảng nửa giờ, khi đến quảng trường Quách Thị Trang thì bị công an chìm bao vây bắt gần hết. Trong số người bị bắt có nữ ca sĩ Diên An. Sự kiện này đang gây sốc trong giới mến mộ cô nữ ca sĩ này. Giới nhân quyền quốc tế cũng đã phản đối hành động trấn áp nói trên, bình luận về phản ứng của chính quyền Việt Nam. Nhân cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc lần thứ bảy, ông Finn Robertson, giám đốc Á Châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, tuyên bố rằng thái độ khinh thường những cam kết quốc tế của chính quyền Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền đã phơi bày ra ánh sáng qua các vụ dùng bạo lực trấn áp những người biểu tình ôn hòa. Để tìm hiểu thêm về cuộc biểu tình phản đối tham vọng bá quyền của Trung Quốc và thái độ của an ninh Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường thuật của một nhân chứng, tiến sĩ sử học Nguyễn Hồng Kiên.
Hôm nay khi mà tôi đến sớm rất là vắng, tôi thấy là có sẵn mấy cái xe buýt đã được chuẩn bị. Sau đó thì cũng có một nhóm chúng tôi lúc ấy khoảng 15-20 người thôi. Thì dương cờ biểu ngữ lên và sau đó là lực lượng bảo vệ dồn chúng tôi lên mấy cái xe ô tô buýt. Số người còn lại không đứng ở một chỗ được nữa thì bà con đi tuần hành như mọi khi, nhưng mà hôm nay là chúng tôi không được lực lượng bảo vệ như trước nữa. Mà khi chúng tôi đến chỗ chắn tàu của gần cửa Nam thì được yêu cầu là giải tán. Mà mọi người chưa giải tán thì bị dồn lên ô tô buýt khác đưa về đồn công an Mỹ Đình, tức là cách cái khu vực ấy rất là xa. Sau đó thì mọi người được các cán bộ an ninh trao đổi hỏi han gì đó thì tôi không rõ lắm về những người khác, nhưng mà tôi thì được một thượng tá hay thượng úy, bây giờ tôi không nhớ, tên là Công, và có gặp riêng, có nói rằng là bây giờ cái việc mà bà con đi biểu tình ấy thì nó là cái sự biểu thị tình yêu nước, nhưng mà có rất nhiều thế lực phản động là người ta lợi dụng cái chuyện đó, nên cái chuyện đó nó không có lợi cho đại cục. Thì tôi có trả lời ngay rằng là Đảng và Nhà nước, các cơ quan chính quyền làm việc của họ, còn chúng tôi, những người dân, và chúng tôi lên tiếng theo kiểu của chúng tôi. không có một thế lực nào có thể lợi dụng cái lòng yêu nước của chúng tôi để làm một cái việc gì khác. Những cái việc mà cái lực lượng mặc thường phục dồn bà con lên ô tô buýt có những cái hành động không thể chấp nhận được. Tôi nói thẳng với cán bộ an ninh mà làm việc với tôi là như thế. Thì anh cũng có bảo rằng là anh ạ, thôi thì bàn tay có ngón dài ngón ngắn, có những người người ta không hiểu vấn đề. Tôi có đặt hẳn vấn đề luôn với anh ấy rằng là không biết là các anh chỉ thị như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là người ta nhìn chúng tôi như quân thù quân hẳn, và thậm chí là đạp vào mặt cả những bác rất cao tuổi. Khi mà bác ấy vấp ngã ở trên cái bậc lên ô tô buýt, tôi có đề nghị anh ấy phản ánh lại với các cấp trên là người Việt máu đỏ da vàng với nhau không được, không thể ứng xử với nhau như thế được trong bất kỳ tình huống nào. Nữa là chúng tôi không phải là phản động, chúng tôi không có cái gì gọi là phạm tội cả. Khi mà giải tán nhóm của chúng tôi ở ngã tư Trần Phú và Điện Biên Phủ ấy, thì xe công an có nói rằng là bây giờ mọi chuyện trên Biển Đông đã bình yên, đề nghị mọi con giải tán. Thì mọi người đều bảo rằng là không thể bình yên được. Chuyện đó anh nói thế là không đúng thực tế, bởi vì vừa rồi là báo có đăng là tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc chĩa súng vào đầu và dùng dùi cui đánh và cướp đi rất nhiều các cái hải sản họ đánh được. Còn thì sau khi mà ở đồn công an Mỹ Đình ấy, thì gọi là làm việc và trao đổi tranh luận thì nói chung là cũng rất là hòa nhã thôi, không có vấn đề gì. Và sau đó thì tất cả mọi người đều được cho về.
Đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến nhu cầu bảo vệ văn hóa và nhân quyền Tây Tạng. Bất chấp áp lực liên tiếp của Trung Quốc, yêu cầu ông không được tiếp xúc với lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào hôm qua vẫn hội kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma trong gần một tiếng đồng hồ. Nhân cuộc tiếp xúc, ngoài việc bày tỏ hậu thuẫn của ông đối với việc bảo tồn văn hóa Tây Tạng, ông Obama còn kêu gọi chính quyền Bắc Kinh mở đối thoại với các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma để giải quyết các mối bất đồng giữa đôi bên. Tuy nhiên, theo thông tín viên Jean-Louis Pouté tại Washington, vào lúc quan hệ Mỹ-Trung đang trên đường cải thiện trở lại sau gần một năm căng thẳng, Nhà Trắng đã cố gắng khoác cho cuộc hội kiến một vỏ bọc không chính thức.
Để tránh làm cho cuộc gặp có tính chất quá chính thức, có thể làm tăng sự bất bình của Trung Quốc, cuộc gặp lần này đã diễn ra trong phòng bầu dục nơi thường dành cho những cuộc tiếp các nguyên thủ quốc gia. Buổi tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma được tổ chức trong phòng bản đồ, nơi Tổng thống Roosevelt đã theo dõi các diễn biến hoạt động quân sự trong Đại chiến thế giới lần thứ hai. Theo tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với việc bảo tồn văn hóa Tây Tạng và đối với vấn đề nhân quyền. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định lại rằng ông tin tưởng là chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành đối thoại với các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma để giải quyết những bất đồng. Giải Nobel Hòa Bình vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 76 của mình đã tổ chức một chuyến hoằng pháp lớn tại thủ đô Hoa Kỳ, kéo dài một tuần với sự tham dự của hàng ngàn người Tây Tạng. Những người này đều mong muốn là lãnh đạo tinh thần Tây Tạng được Tổng thống Obama tiếp đón. Ngoại trừ George Bush, các Tổng thống Mỹ đều ngần ngại tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma vì lo sợ làm phật lòng Bắc Kinh, và nếu có tiếp thì cuộc gặp được tổ chức một cách rất kín đáo và không có quay phim chụp ảnh như trường hợp của Tổng thống Obama ngày hôm qua thứ Bảy 16 tháng 7. Chắc chắn là chính quyền Mỹ đã cố gắng tránh chủ khích Bắc Kinh trước các chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Ngoại trưởng Hillary Clinton và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Jean-Louis Pouté, Washington, RFI.
Như thông tín viên Jean-Louis Pouté vừa nhắc ở trên, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ kết thúc vòng công du châu Á lần này của bà bằng chuyến ghé thăm Hồng Kông rồi Thẩm Quyến vào ngày 25 tháng 7 tới đây.
Thành phố Tokyo đăng cai tổ chức Thế vận mùa hè 2020. Vào hôm qua, Nhật Bản chính thức xác nhận thủ đô Tokyo đã đăng cai tổ chức Thế vận mùa hè 2020. Theo giới quan sát, Tokyo sẽ là một đối thủ lợi hại đối với hai thành phố châu Âu đã thông báo chính thức tranh quyền tổ chức, đó là Madrid, Tây Ban Nha và Roma của Ý. Việc thủ đô Nhật Bản đăng cai tổ chức Thế vận hội mang tính chất biểu tượng nhằm xóa đi những vết thương của thảm họa sóng thần và động đất, và thúc đẩy nhanh chóng hơn nữa việc phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, theo thông tín viên Frederic Charles tại Tokyo, chưa chắc người dân Nhật đã đồng ý.
Thống đốc Tokyo Shinto Ishihara muốn làm cho người Nhật quên đi các tai họa động đất và sóng thần cũng như tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima bằng cách tặng cho họ Thế vận hội Olympic 2020. người Nhật đã rơi vào trạng thái mất niềm tin chưa từng thấy từ thiên tai và tai nạn hạt nhân vừa qua. Có lẽ ngoại trừ Nhật Hoàng Akihito, không có ai có thể mang trở lại cho họ niềm hy vọng. Khủng hoảng chính trị hiện nay đã khiến cho Quốc hội không bỏ phiếu thông qua ngân sách tái thiết các vùng bị nạn. Từng tổ chức Thế vận hội năm 1964, Tokyo đã xin đăng cai Thế vận hội năm 2016 nhưng đã bị Rio của Brazil đánh bại. Đề án của Tokyo, một dự án xanh bảo vệ môi sinh, tốt hơn kế hoạch của Rio, thế nhưng không được chọn vì vào lúc tranh đua cách đây 2 năm, người dân Tokyo không mấy hồ hởi ủng hộ đề án này do tình hình kinh tế giảm phát. Câu hỏi là hiện nay người Nhật có sẵn sàng quên đi sóng thần và Fukushima hay không? Có lẽ là không. Khi nào mà tai nạn hạt nhân chưa được giải quyết? Việc tái thiết các vùng bị nạn sẽ rất tốn kém, chưa kể đến việc tháo gỡ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Phần đông người Nhật có thể nghĩ rằng Thế vận hội là một thứ xa xỉ mà hiện tại họ không cần đến.
Frédéric Charles, Tokyo, RF.
Phải nói là 4 tháng sau thiên tai gây hư hại cho nhiều nhà máy điện nguyên tử. Người dân Nhật ngày lo ngại rằng, ngay trong bữa cơm của họ, thực phẩm bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. Hiện nay, tâm lý lo ngại đang gia tăng về khả năng thịt bò bị nhiễm xạ. Càng ngày, càng có nhiều vùng thông báo phát hiện thịt bò bị nhiễm xạ với nồng độ rất cao. Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, như đài truyền hình NHK và báo chí, thì cho đến nay, chính quyền đã được thông báo là thịt của 132 con bò ăn rơm nhiễm xạ cao đã được phân phối ở nhiều nơi. Trên 47 tỉnh ở Nhật, thì 36 tỉnh đã nhận được loại thịt bò đó, và chắc chắn là dân cư ở 31 tỉnh đã ăn loại thịt nhiễm xạ cao này, trong đó có cả dân thủ đô Tokyo. Chính quyền Nhật Bản vào thứ Ba tới đây sẽ ra thông báo cấm xuất ra nơi khác thịt bò nuôi ở vùng Fukushima.
Ai Cập cải tổ chính phủ để xoa dịu bất bình của dân chúng. Thủ tướng Ai Cập Hassan Sharaf cải tổ nội các để trấn an công luận đang đòi hỏi minh bạch trên thượng tầng lãnh đạo. Là một nhân vật đối lập được dân chúng mến mộ, nhưng chỉ 3 tháng cầm quyền, Thủ tướng Sharaf phải đối phó với một làn sóng bất bình của dân chúng, nghi ngờ chính phủ không dứt khoát lật qua trang sử mới. Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Ai Cập Mohamed Al-Orabi, một nhân vật gây tranh cãi, đã chấp nhận từ chức. Theo thông tín viên Alexandre Bucciati của RFI từ Cairo, thông tin Ngoại trưởng Mohamed Al-Orabi từ chức đã được người biểu tình tại quảng trường Tahrir hoan nghênh. Cách nay 1 tháng, khi được bổ nhiệm vào ghế Ngoại trưởng, vị cựu đại sứ Ai Cập tại Berlin đã bị phong trào cách mạng xem là người của chế độ độc tài Mubarak. Hội đồng quân lực tối cao, lãnh đạo Ai Cập trong giai đoạn chuyên tiếp cũng bị dân chúng công kích. Hôm qua, hàng chục ngàn người lại tụ họp tại quảng trường Tahrir tự do để thúc giục cải cách ở cấp thượng tầng. Với sự kiện Ngoại trưởng từ chức, Thủ tướng Sharaf có thể thành lập một nội các mới hoàn toàn không có các khuôn mặt của chính quyền cũ. Thay đổi then chốt thứ hai là sẽ bổ nhiệm những người đối lập vào các chức vụ quan trọng. Trong nội các mới sẽ được công bố vào ngày mai, thứ hai, 2 phó thủ tướng là 2 nhà đối lập, một người sẽ lãnh trọng trách cải cách dân chủ và người kia được giao nhiệm vụ phục hưng kinh tế. Sự lựa chọn nhân sự này đã được công luận chào mừng. Để làm tăng thêm tính chính đáng, Thủ tướng Ai Cập dự kiến cùng toàn thể bộ trưởng tuyên thệ nhậm chức tại quảng trường Tahrir. Trong khi đó, tại nước láng giềng Syria, đối lập đã thành lập xong Hội đồng Cứu Quốc để gia tăng áp lực lên chế độ Damas. Gần 400 đại diện đối lập Syria họp lần thứ 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Mục đích của đại hội diễn ra vào ngày hôm qua 16 tháng 7 là bầu ra một ban đại diện mang tên Hội đồng Cứu Quốc với 25 ủy viên. Từ nay, Hội đồng Cứu Quốc Syria là phát ngôn viên của phong trào đối lập trong và ngoài nước, đang tranh đấu bằng biểu tình ôn hòa. Đa số thành viên tham dự hội nghị Istanbul là những người tranh đấu ở bên ngoài, nhưng cũng có một số nhân vật đến từ Damas. Trong số này có một vị luật sư tên tuổi mới ra khỏi nhà tù hồi tháng 3 2011 sau 17 tháng tù giam. Mặc dù có nhiều khác biệt, nhưng tất cả đều đồng thuận trên một điểm cơ bản là không kêu gọi nước ngoài can thiệp, lật đổ chế độ độc tài Al-Assad, như trường hợp Hội đồng Quốc gia lâm thời của đối lập Libya đương đầu với đại tá Gaddafi đã được NATO trợ giúp quân sự.
Còn tại châu Âu, hồ sơ năng lượng sẽ là trọng tâm cuộc họp thượng đỉnh Đức-Nga. Ngày mai, Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Medvedev sẽ ngồi lại bàn về công cuộc hợp tác song phương. Trong lần họp thường niên lần thứ 13 này, tổ chức tại Hannover, trọng tâm sẽ là vấn đề năng lượng. Theo giới quan sát, Đức thông báo bỏ năng lượng hạt nhân trong 10 năm tới đây sẽ phải lệ thuộc nhiều hơn vào khí đốt của Nga. Ngày thứ năm vừa qua, thì tập đoàn Gazprom của Nga và tập đoàn năng lượng số 2 của Đức thông báo công cuộc hợp tác giữa hai bên.
Tổng thống Venezuela nhượng bớt quyền lực để đi Cuba điều trị bệnh ung thư. Tổng thống Hugo Chavez đã trở lại La Habana vào đêm hôm qua để được hóa trị, một tháng sau khi được giải phẫu bướu ung thư. Trước khi lên đường, người hùng Venezuela đã trao bớt quyền quyết định cho Phó Tổng thống và Bộ trưởng Tài chính. Giới thân cận trấn an là ông Chavez sẽ sớm hồi phục, nhưng công luận tại Caracas hoài nghi khả năng ông ra tranh cử nhiệm kỳ 3 vào năm tới. Theo AFP, vào ngày hôm qua 16 tháng 7, Quốc hội Venezuela đã bỏ phiếu thuận cho phép Tổng thống Hugo Chavez, 56 tuổi, sang Cuba trong một thời gian không giới hạn. Lãnh đạo Venezuela tuyên bố hy vọng trở về sớm, nhưng cũng đã bàn giao một số quyền lực tổng thống cho hai nhân vật tính cẩn là Phó Tổng thống Elias Jaua và Bộ trưởng Tài chính George Giordani. Và giờ sau, máy bay đưa ông cùng một người con gái đến thủ đô Cuba để được chăm sóc bằng hóa trị. Hồi đầu tháng 6, Tổng thống Hugo Chavez đã được bác sĩ Cuba giải phẫu ung thư. Vào thời điểm đó, chính quyền Caracas đã giữ bí mật suốt nhiều ngày, mãi đến khi bị đối lập, nhiều lần đặt nghi vấn mới lên tiếng thừa nhận là Tổng thống đi chữa bệnh. Cách nay 2 tuần, ông Hugo Chavez từ La Habana trở về Caracas và mới chính thức loan báo đã được giải phẫu bướu. Ông khẳng định, theo lời bác sĩ thì không tìm thấy tế bào ung thư lây lan sang các bộ phận khác. Tuy nhiên, ông cũng không tiết lộ bị bướu ở bộ phận nào.
Et l'info devient mondiale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc tự làm tổn thương hình ảnh trên hồ sơ Tây Tạng.
Ngay sau cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng, vào hôm qua, Trung Quốc đã liền có phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, thay vì trút cơn thịnh nộ lên đầu Washington, có lẽ Trung Quốc nên xét lại các đòi hỏi quá đáng của mình. Đại biện tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh bị Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải khẩn cấp triệu tập lên bộ để nhận lời phản đối của Bắc Kinh. Tân Hoa Xã thì trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mã Triều Húc đả kích hành động can thiệp thô thiển, từ ngữ trong nguyên văn, của Mỹ vào nội tình Trung Quốc. Nhân dân Nhật Báo thì chỉ trích thái độ gọi là dốt nát và đạo đức giả của Hoa Kỳ, vân vân. Phải nói là Bắc Kinh đã không tiếc lời bày tỏ thái độ giận dữ đối với Mỹ sau cuộc hội đàm được tổ chức vào hôm qua tại Nhà Trắng giữa ông Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong bản thông cáo đăng trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là họ bày tỏ thái độ hết sức phẫn nộ và kiên quyết phản đối hành động của Tổng thống Mỹ. Bản thông cáo nhắc lại lập trường cố hữu của Bắc Kinh. Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và các vấn đề liên quan đến Tây Tạng hoàn toàn thuộc phạm vi nội bộ của Trung Quốc. Hết lời trích. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đã tố cáo Hoa Kỳ là hỗ trợ cho các lực lượng ly khai chống Trung Quốc và đòi độc lập cho Tây Tạng. Nhân vật này còn đe dọa là việc can thiệp vào nội tình Trung Quốc có hại cho quan hệ Mỹ-Trung. Theo các nhà phân tích, cơn thịnh nộ của Bắc Kinh có thể được giải thích bằng một lý do rất đơn giản. Ngay từ trước lúc diễn ra cuộc họp, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng gây sức ép, đòi ông Obama là không được tiếp xúc với lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng. Đây là một yêu cầu hết sức phi lý, vì làm thế nào mà người đứng đầu một cường quốc như Hoa Kỳ lại có thể tuân lệnh một nước khác, dù đó là Trung Quốc, nước hiện là chủ nợ chính của Hoa Kỳ. Một quan sát viên ghi nhận, xin trích, vì các cuộc chiến từ thời Tổng thống Bush, Trung Quốc sẽ trở thành chủ nợ của nước Mỹ trong rất nhiều thập niên nữa. Thế nhưng, điều đó không cho họ quyền ra lệnh cho Tổng thống Mỹ là phải gặp ai. Mặt khác, như tất cả giới quan sát đều ghi nhận, chính quyền Obama đã cố gắng làm nhẹ tầm mức quan trọng của cuộc gặp để gỡ thể diện cho Bắc Kinh. Hơn nữa, nội dung cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Đức Đạt Lai Lạt Ma, theo như thông báo của Nhà Trắng sau cuộc họp, không có gì là đáng để cho Trung Quốc phải phiền lòng. Theo nguồn tin trên, ông Obama đã nhấn mạnh rằng ông không ủng hộ việc Tây Tạng độc lập. Đấy cũng là quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cho dù theo Tổng thống Mỹ cần phải bảo vệ quyền con người của người dân Tây Tạng tại Trung Quốc, việc đề cập đến nhu cầu bảo tồn các truyền thống, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ độc đáo của Tây Tạng cũng là điều hợp lý, tương tự như là hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với chủ trương bất bạo động của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tìm cách bảo tồn văn hóa Tây Tạng mà không đòi hỏi độc lập. Tóm lại, khi lớn tiếng đòi Tổng thống Mỹ đã phải hủy kế hoạch tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, Trung Quốc một lần nữa đã đi quá trớn, qua đó tự làm thương tổn hình ảnh của mình. Cũng giống như vào năm ngoái, khi họ hoài công mở chiến dịch tấn công vào Na Uy và giải Nobel Hòa Bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách, kế đến là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Sau thất bại vòng tuyển chọn thế giới, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đặt hy vọng vào vòng đấu châu Á. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Nguy cơ vỡ nợ đe dọa Hoa Kỳ vì sự đối kháng giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Nhà báo Ngô Nhân Dũng phân tích từ California.
Thân chào nhà báo Ngô Nhân Dũng. Dạ thưa ông, vào đầu tháng 8 này, nếu mà Tổng thống Mỹ Obama không đạt được thỏa thuận với Đảng Cộng Hòa về vấn đề trần của nợ công của Hoa Kỳ, thì khả năng nước Mỹ bị rơi vào cái tình trạng không còn khả năng chi trả và thanh toán có thể xảy ra. Trước tiên thì xin ông giải thích xem là trần của món nợ công của Hoa Kỳ là gì ạ?
Dạ thưa, theo luật, Chính phủ Mỹ được chi tiền bao nhiêu là do Quốc hội chuẩn y. Nếu đến cái ngày hết hạn cái ngân sách cũ, Quốc hội mà không chuẩn y ngân sách mới, thì Chính phủ không có tiền để trả. Thì đó là một cái trường hợp thường đe dọa nước Mỹ mỗi khi mà có sự bất đồng ý kiến giữa Quốc hội với lại ông Tổng thống. Trong trường hợp hiện nay thì cái vấn đề không phải là vấn đề ngân sách, mà là vấn đề có tiền hay không. Thì chúng ta biết là nước Mỹ luôn luôn ở trong cái tình trạng là ngân sách thiếu hụt, tức là số tiền chính phủ thu nó thấp hơn là cái số tiền chi ra. Thì đến một cái ngày nào đó thì cái số tiền thu nó ngưng, nó không còn đủ nữa mà vẫn tiếp tục phải chi ra, thì có thể gọi như là trong cái ngân khoản mà gửi ở ngân hàng đứng tên chính phủ đó, nó hết tiền rồi. Thì chính phủ cần phải đi vay nợ thêm để mà bù vào trong cái ngân khoản đó, thì lúc đó mới có tiền để chi trả. Thì nếu mà chính phủ không được vay nợ thêm thì vì số thu nó thấp, không đuổi kịp với số chi, cho nên chính phủ sẽ hết tiền ở trong cái ngân khoản của mình. Thì đó là trường hợp có thể ra nếu mà Quốc hội Mỹ mà không chấp thuận nâng cao cái gọi là mức trần, cái mức cao nhất của cái số nợ mà chính phủ được phép vay.
Dạ thưa, một cách cụ thể thì nếu mà nhà nước mà không có tiền để chi trả như vậy đó, về mặt đời sống, về mặt vận hành của gồm máy nhà nước đó, nó có thể là có những cái hiện tượng như thế nào?
Dạ thưa, đầu tiên là chính phủ sẽ không có tiền để trả lương cho tất cả các công chức. Chính phủ cũng không có tiền để mà trả ngay như là tiền điện, tiền nước do các công ty họ cung cấp cho các cơ quan chính phủ, ngay cả cái tòa Bạch Ốc, cái nơi ông Tổng thống ở, mà không trả tiền điện, tiền nước thì công ty điện nước họ có thể dọa họ cắt. Đó là cái trường hợp mà chính phủ bị bế tắc, không thể nào có tiền để mà trả nợ. Thì từ trước đến nay ở trong cái chính phủ Mỹ, người ta luôn luôn cứ phải nâng cao cái mức trần của số tiền nợ, bởi vì người ta biết rằng chính phủ lúc nào cũng phải đi vay nợ. Nhưng một cái chuyện mà cho phép chính phủ được vay thêm tiền á, thì xưa nay đối với lại cái guồng máy hành chính ở Mỹ thì đó không phải là một cái chuyện lạ. Trong cái thời gian 8 năm mà ông Tổng thống Bush cai trị nước Mỹ trước ông Obama, Quốc hội cũng đã biểu quyết khoảng độ 7 lần là cho phép chính phủ nâng số nợ lên cao để mà có thể tiếp tục vay nợ và chi trả ngân sách. Thì hiện nay cái việc đó nó bị bế tắc là bởi vì rằng
Bên phía Đảng Cộng hòa hiện nay là chiếm đa số ở Hạ viện Mỹ. Họ muốn là nhân cái dịp này đặt ra cái vấn đề là phải giảm bớt cái khiếm hụt ngân sách, và do đó họ yêu cầu ông Tổng thống phải đồng ý với họ về cái việc cắt giảm cái chi tiêu để mà chấm dứt cái tình trạng khiếm hụt ngân sách trong một thời gian độ 10 năm hay là 5 năm tới. Thì đó là cái điểm bất đồng ý kiến khiến cho các đại biểu Quốc hội ở Đảng Cộng hòa họ không có muốn cho phép chính phủ nâng cái mức nợ lên. Thành ra đến cái ngày mùng 2 tháng 8, nếu mà chính phủ Mỹ không được phép vay nợ thêm, thì có thể coi như là chính phủ sẽ hết tiền, không có tiền để chi trả. Thì tất cả cái đời sống hành chánh, cuộc vận hành của cái guồng máy hành chánh của Mỹ sẽ bị bế tắc trong một thời gian. Không những thế, nó ảnh hưởng đến cả cái tình hình kinh tế của thế giới. Bởi vì hiện nay có rất nhiều người, và đặc biệt là có nhiều quốc gia đang giữ một cái số giấy nợ rất lớn của chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ đã đi vay nợ khắp nơi. Thí dụ như cái ngân hàng trung ương của Trung Quốc, gọi là ngân hàng nhân dân, họ giữ hàng ngàn tỷ Mỹ Kim giấy nợ của chính phủ Mỹ. Họ đã cho chính phủ Mỹ vay nợ lớn như vậy. Mà nếu mà đến cái ngày nào đó mà chính phủ Mỹ bảo ô tôi xin hoãn, không có trả được tiền lãi hay là tiền vốn, thì tất cả những cái giấy nợ đó sẽ trở thành vô giá trị. Những cái giấy nợ của chính phủ Mỹ xưa nay vẫn được đây là một cái loại gọi là chứng khoán, một cái loại giấy nợ có giá trị nhất, có thể dùng để mà bảo đảm cho những cái món nợ khác. Lúc bây giờ mà cái lòng tin của mọi người vào cái giấy nợ của chính phủ Mỹ bị mất đi đó, thì không những là nước Mỹ bị thiệt, mà tất cả những cái người đang giữ giấy nợ của chính phủ Mỹ cũng bị thiệt. Ngay cái việc giao dịch giữa người nọ với người kia, với nước này với nước khác, sử dụng cái giấy nợ của chính phủ Mỹ như là cái vật cầm thế trong lúc mà thanh toán với nhau đó, thì những người đó cũng bị thiệt.
Dạ, xin hỏi ông câu cuối cùng là triển vọng giải quyết vấn đề sẽ ra sao theo cái nhìn của ông? Vì phải nói, mình khó có thể tưởng tượng ra được việc một đại cường quốc như Hoa Kỳ lại bị rơi vào tình trạng mà vỡ nợ kỹ thuật như vậy.
Dạ, thì nếu chính phủ Mỹ ngày mùng 2 tháng 8 này đó, mà không được đi vay nợ thêm, tức là không được nâng cái mức trần của cái số nợ, thì chuyện đầu tiên là họ không có tiền để trả tiền lãi cho những cái món nợ cũ. Họ sẽ không có tiền để mà trả lại vốn cho những món nợ mà bây giờ là lúc đáo hạn rồi. Nhiều khi chính phủ Mỹ phải vay những cái món nợ mà từ 3 tháng 1, 3 tháng 1, thì đến cái ngày đó mà không trả được nợ, thì trên nguyên tắc như vậy là cái người vay nợ đang gọi là bị phá sản. Thì cái này nó có cái nguy hiểm, không phải chỉ cho cái guồng máy hành chánh của Mỹ nó bị tê liệt, mà nó nguy hiểm cho cả cái nền kinh tế thế giới. Cho nên là cái tình trạng chính phủ Mỹ gọi là vỡ nợ trên mặt kỹ thuật đó, chắc chắn là không thể nào để xảy ra được. Vì thế người ta tin rằng cuối cùng đó thì ông Tổng thống Mỹ với lại Đảng Dân Chủ sẽ phải tìm cách thỏa hiệp với lại bên Cộng Hòa. Ở trong cái trường chính trị một cái nước dân chủ thì mỗi bên luôn luôn người ta đẩy bên kia vào cái thế phải nhượng bộ mình, và cái đó là cái chuyện tự nhiên. Bên nào cũng muốn làm găng để đến cái mức mà bên kia thấy rằng không thể nào găng được nữa. Thế nhưng mà theo cái kinh nghiệm năm ngoái, năm 2010 đó, ở nước Mỹ đã xảy ra cái tình trạng đó. Khi mà những cái luật về cắt giảm thuế của ông cựu Tổng thống Bush đến cuối năm 2010 là hết hạn, thì đến ngày 31 tháng 12 năm đó, nếu người ta để cái luật đó hết hạn, thì tất cả những cái suất thuế mà người Mỹ phải đóng đều được tăng lên trở lại cái suất thuế mà trước khi ông Bush cắt. Thành ra mọi người đều chờ đợi là nếu ông Tổng thống bên Dân Chủ với lại bên Hạ viện Cộng Hòa mà không đồng ý với nhau về cái việc mà triển hạn cái thuế đó như thế nào, thì sẽ đến cái tình trạng là cả nước Mỹ bị tăng thuế. Thì người ta cũng đợi đến gần những cái ngày chót thì hai bên mới thỏa thuận được với nhau. Khi mà bên đại biểu Dân Chủ ở Thượng viện với lại các đại biểu Cộng Hòa ở Hạ viện gặp gỡ nhau, cãi nhau bao nhiêu lâu không được, thì cuối cùng ông Obama phải can thiệp vào và đưa ra một cái đề nghị để cho hai bên có thể thỏa thuận. Thì người ta tin rằng ông Obama có thể sẽ đóng cái vai trò như vậy. Ông sẽ đề nghị với bên Cộng Hòa một cái số mà bên Cộng Hòa nên nhượng bộ, và ngược lại ông đề nghị một số nhượng bộ của bên Dân Chủ. Và khi ông ấy nói thì chắc là những người bên Dân Chủ sẽ nghe. Thì đó là cái triển vọng, người ta nghĩ rằng hai bên sẽ phải thỏa hiệp. Bởi vì sau khi họ thỏa hiệp rồi sẽ phải mất rất nhiều thời giờ để người ta viết thành luật. Thì đến ngày mùng 2 tháng 8 nước Mỹ mới có thể đi vay nợ được nữa. Thì đó là cái triển vọng mà người ta hy vọng.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng.
RFI Radio France Internationale.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Tại Hà Nội và Sài Gòn, công an đang áp biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải.
Đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến nhu cầu bảo vệ văn hóa và nhân quyền tại Tây Tạng.
Tokyo đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè 2020.
Ai Cập cải tổ nội các, không còn người của chế độ Mubarak.
Đối lập Syria, thành lập Hội đồng Cứu Quốc.
Tổng thống Venezuela chuyển giao bớt quyền lực để đi trị bệnh tại Cuba.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tự làm tổn thương hình ảnh trên hồ sơ Tây Tạng.
Nguy cơ vỡ nợ đe dọa Hoa Kỳ vì sự đối kháng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, nhà báo Ngô Nhân Dũng từ California phân tích.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Đã vào hè nên các tuần báo Pháp chọn những chủ đề nhẹ nhàng. Le Nouvel Observateur dành 20 trang cho số đặc biệt về New York. Le Point tìm hiểu những nơi chốn dành cho người giàu. Còn Le Figaro Magazine chú ý đến việc vì sao khách du lịch thích tìm đến những hòn đảo giữa đại dương. Về thời sự quốc tế, Le Monde Magazine chú trọng đến bi kịch Hy Lạp hồi 2. Còn hồ sơ của Le Courrier International về việc rút quân khỏi Afghanistan mang tựa đề US Go Home.
Người Hoa từ Hoa Lục, không xin cảm ơn. Đó là tựa đề bài báo của tờ Nam Phương Chu Mạng, xuất bản tại Quảng Đông, được Le Courrier International trích dịch.
Bài viết phân tích về việc người dân đặc khu này đang lo sợ bản sắc của Hồng Kông sẽ bị mất đi trong thời gian tới trước hiện tượng hàng loạt người Trung Hoa lục địa đổ vào Hồng Kông. Bài báo kể về Lawrence, sinh viên năm thứ 3 một trường đại học tại Hồng Kông, hồi đầu tháng 3 đã gia nhập vào một nhóm trên Facebook mang tên Lực lượng Bản địa Hồng Kông. Trước đó không lâu, chính quyền địa phương đã quyết định trợ cấp 6.000 đô la Hồng Kông, tương đương 550 euro, cho tất cả những người thường trú tại đặc khu kinh tế này để bù vào việc vật giá gia tăng. Một số hiệp hội đã đấu tranh đòi trợ cấp cho cả những người nhập cư mới đến Hồng Kông dưới 7 năm. Ngược lại, nhóm Lực lượng Bản địa Hồng Kông phản đối trợ cấp xã hội cho những người mới. Lawrence không bao giờ ngờ được là chỉ 2 ngày sau khi thành lập nhóm đã có đến 400 thành viên gia nhập, bắt đầu từ cú điện thoại của một phụ nữ Hoa Lục mới nhập cư gọi đến đường dây nóng của một kênh truyền hình để chỉ trích. Cuộc gọi này nhanh chóng được đưa lại trên YouTube với tựa là một người nhập cư cay cú vì nghèo khổ đã kích chính quyền là bất công. Clip này lan truyền qua Facebook, chỉ trong vài ngày đã có đến trên 120.000 lượt người nghe. Ngày 6 tháng 3, cuộc biểu tình đầu tiên chống lại một ngân sách với tầm nhìn ngắn hạn đã tập trung được hàng chục ngàn người tại trung tâm Hồng Kông và đã có những xô xát với những người nhập cư trên tuyến đường biểu tình. Ngày 8 tháng 3, một nhóm mới lại được thành lập trên Facebook với thông điệp mạnh mẽ hơn. Những người nhập cư mới đến không có quyền hưởng 6.000 đô la, đó là trợ cấp dành cho thường trú nhân. Hãy tập hợp lại để có trên 100.000 người hưởng ứng mục đích đấu tranh của chúng ta. Chưa đầy một tuần, đã có trên 80.000 người gia nhập nhóm. Đến ngày 10 tháng 4, lại thêm một cuộc biểu tình mới với biểu ngữ không trợ cấp cho những người mới nhập cư.
Nhưng không chỉ những người nhập cư, mà chừng như những người biểu tình tỏ ra dị ứng với tất cả những người từ Trung Hoa lục địa nói chung.
Họ phẫn nộ trước việc người từ Trung Quốc đổ xô sang tìm mua sữa bột dành cho trẻ em, khiến nguồn cung bị cạn, làm cho các ông bố bà mẹ Hồng Kông không mua được sữa cho con. Bên cạnh đó là hiện tượng nhiều phụ nữ Trung Quốc mang thai sang Hồng Kông để sinh con, khiến các bệnh viện tại đây bị quá tải. Đó là do chính sách mỗi gia đình chỉ có một con, không áp dụng cho đặc khu Hồng Kông. Dịch vụ y tế lại tốt hơn tại Trung Quốc mà không phải hối lộ cho các bác sĩ y tá, và nhất là các trẻ em sinh ra tại Hồng Kông được đi học miễn phí và bảo hiểm y tế cũng hầu như miễn phí. Theo thống kê, từ năm 2004 đến cuối tháng 2 2011, có đến gần 74% trên tổng số 310.000 người mới nhập cư vào Hồng Kông là phụ nữ Trung Quốc lấy chồng người Hồng Kông. Các phụ nữ này chỉ có giấy phép cho một lượt đi, không có giấy phép cư trú thường xuyên, và như vậy họ không được hưởng các trợ cấp, nhà ở xã hội cũng như không có quyền bỏ phiếu. báo chí Hồng Kông nói nhiều về lượng người Trung Quốc lục địa đổ vào đây, nhất là lượng người giàu ở Trung Quốc lùng mua nhà cửa sang trọng, khiến giá địa ốc ở Hồng Kông tăng lên. Đa số người Hồng Kông tỏ ra không ưa các tay giàu sổi Trung Quốc làm giàu trong một thời gian rất ngắn, nhưng văn hóa thì không theo kịp. Nhưng tờ Nam Phương Chu Mạc thì biện hộ rằng đa số là các doanh nhân, chuyên gia, các ngôi sao, họ muốn cư trú ở Hồng Kông là để dễ dàng đi khắp nơi trên thế giới mà thôi. Kể từ năm 2003 đến 2010, đã có tổng cộng 119 triệu lượt khách du lịch từ Trung Quốc đến Hồng Kông. Trên các đường phố Hồng Kông ngày nay, ngày càng thấy nhiều dấu ấn của Trung Hoa lục địa. Những bà mẹ dục con đi học tiếng Quan Thoại, ngôn ngữ chính thức ở Trung Quốc, những bảng hiệu sáng rực của các công ty quốc doanh Trung Quốc tại những khu phố sầm uất nhất Hồng Kông. Có người mỉa mai, nếu không muốn bị những người bán ở những khu phố thương mại nổi tiếng như Tiên Sa chẳng hạn coi thường, thì phải nói tiếng Quan Thoại. Nhiều người lo sợ rằng đang có một quá trình thống nhất êm dịu và dài lâu giữa Trung Quốc với Hồng Kông. Bài báo kết luận, nếu trong thập niên 70, người dân Hồng Kông gắn bó với mảnh đất của mình cùng với việc cải thiện hệ thống phúc lợi xã hội, thì lớp trẻ Hồng Kông ngày nay đang cố gắng tái khẳng định bản sắc bằng cách chống chọi lại với các cú sốc liên tiếp do làn sóng nhập cư từ Trung Hoa lục địa tràn đến.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến châu Á, tuần báo Le Nouvel Observateur có bài viết mang tựa đề Sự phục thù của người bị buộc phải lưu vong. Bài báo cho rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua của bà Dinh Lúc Sinawat, em gái của cựu thủ tướng Thaksin đang lưu vong, là một cái tát vào mặt quân đội và giới thượng lưu Thái Lan. Nhưng thông tín viên của tờ báo cũng đặt câu hỏi liệu họ có để yên cho bà lãnh đạo hay không. Người viết ví von, chính ông Thaksin đã đổ các hạt xúc sắc từ Dubai và em gái của ông ta đã gom trọn sòng bạc. Bà trở thành biểu tượng cho sự phản công của phe áo đỏ sau khi phe này bị đàn áp tan tác năm ngoái. Tác giả gọi đây là một chiến thắng qua ủy quyền và cho biết, theo lời đồn đại tại thủ đô Thái Lan, thì ông Thaksin không ngần ngại huy động mọi phương tiện, kể cả việc tuyển dụng người đã từng chỉ huy chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton hồi năm 2008. Chỉ trong vòng 6 tuần lễ, nữ doanh nhân 44 tuổi Dinh Lúc bỗng chốc được đề bạt thành người kế vị và ông Thaksin đã hóa thân trong người em gái được ông cưng chiều nhất. Từ diễn đàn này sang hội nghị nọ, bà Dinh Lúc bỗng biến thành một chính khách đáng gờm. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Abhisit Vejjajiva không hề đoán trước được việc này, trong khi hàng triệu nông dân Thái Lan nước cha cháy nắng. Trong hai tháng qua, chỉ chú mục vào người đẹp Dinh Lúc cao ráo, trắng trẻo. Dù có học 2 năm ở Kentucky, Hoa Kỳ, bà Dinh Lúc lại nói một thứ tiếng Anh pha trộn, theo kiểu các ông chủ nhỏ người Tàu, không thể so sánh được với các bài diễn văn hùng biện của ông Abhisit được đào tạo ở Oxford và Eton. Nhưng giới nông dân và công nhân thì chỉ tin vào những lời nói của bà Dinh Lúc.
Theo tác giả, hồi 1 đã chấm dứt với chiến thắng của bản thân ông Thaksin, nhưng hồi 2 thì ồn ào hơn vì ai cũng muốn nói thay bà Dinh Lúc.
Các cố vấn kinh tế của bà khoe khoang về đội ngũ Dream Team và loan báo một loạt các biện pháp đáng ngờ như tăng lương tối thiểu, kiểm soát tiền tệ, giá xăng dầu v.v. khiến bà phải chỉnh lại. Người ta còn nêu ra sự trở lại huy hoàng của ông Thaksin và bà Dinh Lúc lại phải đính chính. Một nhà đấu tranh cho nữ quyền nhận xét, bà ta chỉ là một con rối. Nếu ông Thaksin ra lệnh bầu cho con chó của ông ta thì những người ủng hộ ông cũng bầu thôi. Hết lời dẫn. Bài viết cho rằng còn phải chờ xem bà Dinh Lúc có thành công trong việc thoát khỏi cái bóng của người Anh đã làm đất nước bị phân cực tối đa, cũng như quân đội và giới thượng lưu có để yên cho bà lãnh đạo hay không.
Cũng về chính trị châu Á, Le Courrier International đăng bài dịch từ báo Malaysia Kini của Malaysia mang tựa đề Nhà nước thò ra móng vuốt, nói về việc chính quyền Kuala Lumpur liên tục chấn áp các nhà đối lập.
Bài báo kể ra một loạt các vụ từ dọa giết cho đến khủng bố, câu lưu, bắt giam hàng trăm người vì họ mặc áo màu vàng, màu áo của những người phản kháng, cho đến việc kết tội là tổ chức bất hợp pháp. Việc này xảy ra ở Miến Điện hay Zimbabwe chăng? Không, đó là ở Malaysia, một quốc gia đã được độc lập từ 54 năm qua và diễn ra ngay vào tháng 7 năm 2011 này. Giới lãnh đạo Kuala Lumpur đang mắc bệnh hoang tưởng hay Malaysia đã trở thành một nhà nước công an, điều gì đã thúc đẩy nhà cầm quyền sử dụng bàn tay sắt? Tác giả cho biết, chỉ đơn giản là tập hợp các hiệp hội mang tên Brexit, có nghĩa là trong sạch, đã tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình, đòi hỏi cải cách thể thức bầu cử, để những kỳ bầu cử tới được công bằng hơn. Kể từ khi giành độc lập vào năm 1957 đến nay, Ủy ban bầu cử chưa hề đóng vai trò trọng tài công minh đúng nghĩa, và thế là các cơ quan chính phủ tha hồ chia khu vực bầu cử một cách có lợi cho mình. Chỉ có một đảng là đảng UMNO cầm quyền từ thời đó đến nay, gần như độc quyền tuyên truyền. Thời gian vận động tranh cử bị rút ngắn còn có từ 7 đến 10 ngày, và đảng cầm quyền thường mua chuộc cử tri bằng quà cáp, tiền bạc và các lợi ích khác. Tác giả bài báo tỏ ra bức xúc, không hề có luật lệ nào ở Malaysia cấm người ta mặc áo màu vàng, ngay cả chế độ độc tài Bình Nhưỡng cũng không bắt người vì màu áo họ chọn. Trong khi các đường phố thủ đô Kuala Lumpur ngày càng mất an ninh, thì cảnh sát lại đi trấn áp những công dân lương thiện thực hiện quyền tự do ngôn luận, tập họp và lập hội của họ. Bài viết nhận định, lịch sử cho thấy, khi chế lãnh đạo bị đe dọa muốn bám víu vào quyền lực, thì cuối cùng họ đều bị đào thải, vấn đề chỉ là thời gian.
Về thời sự quốc tế, hồ sơ mang tên US Goum của Le Courrier International cho biết, tình hình tại Afghanistan trước sự kiện đồng minh rút quân.
Sau 10 năm hiện diện ở Afghanistan, các lực lượng của Mỹ và các nước phương Tây khác sẽ bắt đầu rút quân. Người dân Afghanistan, đặc biệt là tại thủ đô Kabul, lâu nay hài lòng với tình trạng an ninh được bảo đảm và có được cuộc sống khấm khá hơn. Nay họ đang lo ngại việc quân đồng minh rút đi sẽ khiến đất nước trở lại với tình trạng hỗn loạn. Phe Taliban hiện đang tỏ ra mềm dẻo hơn trước, không còn ngăn cấm trẻ em gái đến trường, cũng không phá hoại các cơ sở hạ tầng. Mục đích của họ là giành được cảm tình của dân chúng và có trọng lượng hơn trong các cuộc thương lượng hòa bình sắp tới. Nhưng người dân đang lo sợ các hoạt động của Taliban sẽ lại đe dọa nền an ninh của đất nước, nhất là chính phủ của ông Karzai đang tỏ ra nhu nhược trước các cuộc tấn công của phe này. Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Sau thất bại ở vòng tuyển chọn thế giới, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đặt hy vọng vào vòng đấu châu Á.
Tạp chí thể thao.
Tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2011, thua Thụy Điển 1-2, đội tuyển Pháp dừng chân ở vị trí thứ tư. Các cô gái Nhật Bản tràn đầy hy vọng làm nên bất ngờ trước đội tuyển Mỹ trong trận chung kết tối nay. Bóng đá nam, giải vô địch Nam Mỹ Copa America, chủ nhà Argentina bị Uruguay loại khỏi bán kết. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với thể thao Việt Nam. Phóng viên Huy Tường sẽ phân tích một số nguyên nhân dẫn đến mỏ vàng của thể thao Việt Nam là môn Taekwondo đang cạn kiệt. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, hôm qua đội tuyển bóng đá nữ Pháp đã để thua đội tuyển Thụy Điển 1-2 trong trận tranh giải ba cúp bóng đá nữ thế giới 2011 tại Đức. Sau một hành trình gần như là hoàn hảo, giấc mơ của các cô gái Pháp đã phải tạm dừng mà không được bước lên bục danh dự thứ ba thế giới. Cũng như ở trận bán kết với đội tuyển Mỹ, các cô gái Pháp đã chơi rất hay, nhưng họ đã để mất thế trận vào những phút cuối của trận đấu. Mặc dù đã được chơi hơn người khi một cầu thủ của Thụy Điển bị thẻ đỏ vì đạp vào ngực hậu vệ Bombaster của Pháp. Các cô gái Pháp chắc chắn sẽ rất thất vọng, bị dẫn trước ở phút thứ 29 bằng bàn thắng của tiền đạo Thụy Điển Lotta Schelin, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Lyon của Pháp. Nhưng cầu thủ Pháp vẫn san bằng được tỷ số vào ngay đầu hiệp 2 sau cú sút rất đẹp của Elodie Thomy. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 56 của trận đấu, nhưng các cô gái Thụy Điển không phải là đối thủ dễ khuất phục. Họ đã vượt lên ở phút cuối trận đấu bằng một bàn thắng tuyệt vời của Hammarström. Ở phút thứ 82, từ một quả phạt góc, cô gái Thụy Điển này có bóng trong vòng 16m50 của đội tuyển Pháp, đã xoay người tung cú sút vào góc cao của cầu môn đội tuyển Pháp. Mặc dù bị dẫn nhưng các cô gái Pháp đã cố gắng hết sức ở những phút cuối. Chung cuộc Thụy Điển giành chiến thắng với vị trí thứ ba thế giới. Một thất vọng lớn cho các cô gái Pháp đang tràn trề hy vọng có được một thứ hạng cao ở đấu trường thế giới. Sau một hành trình có thể nói là thuận buồm xuôi gió tại cúp thế giới lần này, thì vị trí thứ tư thế giới cùng với tấm vé đi dự Olympic London sang năm, dù sao thì đó cũng đã là một thành công lớn của đội tuyển bóng đá nữ Pháp mới lần thứ hai tham dự cúp thế giới. Còn tối nay, cúp bóng đá nữ thế giới 2011 sẽ khép lại tại Frankfurt với trận chung kết giữa Nhật Bản, đội bóng vừa làm nên nhiều bất ngờ ở giải, và đội tuyển Mỹ, ứng cử viên số 1 của chức vô địch. Trong suốt hành trình đến chung kết, đội bóng nữ đại diện cho châu Á đã làm nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần lượt hạ các đối thủ được đánh giá là mạnh hơn họ nhiều lần, từ hạ Đức đương kim vô địch ở tứ kết cho đến loại Thụy Điển ở bán kết bằng tỷ số đậm 3-1. Các cô gái Nhật Bản đã khiến cho mọi dự báo dựa trên các chỉ số thống kê đều trở nên vô duyên. Tuy nhiên, cán cân trong trận chung kết vẫn nghiêng về phía các cô gái Mỹ từng hai lần vô địch thế giới năm 1991 và năm 1999. Thành tích gần đây nhất của họ là hai lần vô địch Olympic 2004 và 2008 và được xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng của FIFA. Trong vòng 6 giải cúp thế giới gần đây, các cô gái Mỹ đều đã vào được ít nhất là bán kết. Đó vẫn chỉ là những con số thống kê, trong khi đó các cô gái Nhật chưa một lần vào đến chung kết thế giới, xếp thứ hai ở vòng bảng. Thành tích đáng nói nhất của đội tuyển Nhật Bản chính là những bất ngờ ở giải năm nay khi họ lần lượt hạ các đối thủ châu Âu nặng ký nhất giải như chủ nhà Đức và Thụy Điển. Được ví như là Barca của bóng đá nữ, các cầu thủ Nhật chơi kỹ thuật đồng đều và đặc biệt là họ chơi tập thể gắn kết có kỷ luật, luôn luôn bảo đảm cự ly và biết tận dụng triệt để cơ hội có được. Chuyển sang môn bóng đá nam, ta đến với cúp bóng đá Nam Mỹ, giải Copa America đang đi vào hồi kết. Đội bóng chủ nhà Argentina bị Uruguay loại khỏi bán kết bằng kết quả đá phạt luân lưu 11m 5-4. Cho dù có hơn một hiệp thi đấu hơn người với một đội hình gồm các cầu thủ giỏi nhất thế giới đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu, nhưng thi đấu rời rạc, đội quân của tân huấn luyện viên Sergio Bastia vừa thay thế Maradona đã hoàn toàn bất lực trước các cầu thủ Uruguay đứng thứ tư thế giới tại Cúp Thế giới Nam Phi 2010 vừa rồi. Thông tin viên RFB tại Argentina tường trình.
Thủ môn Uruguay Fernando Muslera được coi như người hùng của trận đấu, nhưng Argentina cũng có vấn đề. Đội tuyển quốc gia Argentina bị loại bằng loạt đá phạt 11m trong một trận đấu, rõ ràng là họ không có khả năng giành chiến thắng. Nếu tài năng của thủ môn Uruguay là đáng kể, thế nhưng các cầu thủ Argentina đã được chơi hơn một người trong suốt hơn một hiệp đấu, vậy mà họ vẫn không tạo được ưu thế. Một đều là tỷ số trong thời gian quy định và được giữ cho đến hết hai hiệp phụ. Cuối cùng Uruguay đã lọt vào bán kết bằng chiến thắng ở loạt đá phạt 11m. Được xếp thứ tư trong Cúp Thế giới 2010, Uruguay là một đối thủ nặng ký. Cùng với Brazil và đội chủ nhà, Uruguay là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Thế nhưng sau thất bại thảm hại trước Đức tại Cúp Thế giới Nam Phi, việc bị loại sớm khỏi cuộc chơi trên sân nhà lần này đã gây thất vọng lớn cho người Argentina. Họ có trong tay cầu thủ giỏi nhất thế giới Lionel Messi. Cầu thủ này đã làm tất cả những gì có thể tối hôm qua. Bên cạnh đó, Argentina cũng có các mũi nhọn tấn công chơi bốc lửa như Higuain, Tevez hay Di Maria, nhưng những tài năng này đã không tạo thành một đội hình. Trường hợp này đã xảy ra với huấn luyện viên Diego Maradona cách đây một năm, nay lặp lại với người kế nhiệm Giorgio Batista.
Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
Phần còn lại của chương trình thể thao chủ nhật hôm nay chúng tôi xin dành để nói về Taekwondo Việt Nam. Hành trình săn tìm tấm vé đi dự Thế vận hội mùa hè London 2012 của Taekwondo Việt Nam lại càng trở nên mù mịt. Tham vọng giành được một tấm vé đi dự Thế vận hội 2012 của Taekwondo Việt Nam tại vòng tuyển chọn khu vực thế giới diễn ra tại Baku, Azerbaijan vừa qua đã bị phá sản hoàn toàn. Cả 4 vận động viên hàng đầu của đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã thi đấu không thành công và giờ chỉ còn lại cơ hội duy nhất là vòng loại châu Á vào đầu tháng 11 năm 2011. Theo đánh giá của giới quan sát thể thao tại Việt Nam thì cơ hội cuối cùng này cho Taekwondo Việt Nam cũng rất mong manh vì cuộc cạnh tranh ở châu Á diễn ra cũng không kém phần khốc liệt, trong khi nhìn vào lực lượng thì Taekwondo Việt Nam lại vừa yếu vừa thiếu. Kinh nghiệm trận mạc trên các thảm đấu quốc tế của các võ sĩ Việt Nam giờ đây quá non nớt. Taekwondo một thời gian dài từng là môn thể thao hy vọng tìm kiếm huy chương về cho Việt Nam ở các đại hội thể thao lớn. Quá khứ cũng đang ghi nhận Taekwondo từng làm rạng danh cho thể thao Việt Nam với tấm huy chương bạc của Trần Hiếu Ngân tại Olympic Sydney 2000. Thời gian gần đây Taekwondo Việt Nam không giành được thành tích nào trên thảm đấu quốc tế, môn võ này đang có chiều hướng đi xuống. Cùng với phóng viên thể thao Huy Tường chuyên theo dõi mảng võ thuật tại Việt Nam, chúng ta hãy cùng lý giải nguyên nhân đi xuống của Taekwondo Việt Nam.
Vừa qua thì tại cái vòng loại tuyển chọn thế giới vận động viên tham dự Olympic London 2012 thì Taekwondo Việt Nam mình cử 4 võ sĩ tham gia cái vòng đấu này. Tuy nhiên thì cả 4 võ sĩ ba đều không được giành được tấm vé nào. Đây là một điều không phải là bất ngờ. Từ xưa nay thì Taekwondo chúng ta rất là khó cử ở cái vòng đấu thế giới, trừ một trường hợp đặc biệt là tại cái Olympic năm 2000 thì võ sĩ Xuân Mai đã giành được tấm vé tại vòng đấu thế giới. toàn bộ còn lại chúng ta chưa hề giành được tấm vé nào ở cái khu vực thế giới thi đấu này. Thì những tấm vé chúng ta giành được ở các kỳ Olympic trước đều ở khu vực châu Á. Thì như chúng ta đã biết thì hướng tới cái Olympic London 2012 thì có hai vòng đấu, đó là vòng đấu thế giới tại Baku mà các bác sĩ ta đều thua. Thì chúng ta vẫn còn hy vọng tại cái vòng đấu tuyển chọn châu Á tại Bangkok vào ngày 6 tây tháng 11 sắp tới.
Như vậy là đường đi tới Olympic London của Taekwondo Việt Nam cũng vẫn là mờ mịt.
Hiện nay Taekwondo chúng ta nằm ở vị trí thứ 6 hoặc thứ 7 của khu vực châu Á. Tuy nhiên thì cái việc mà giành vé đến Olympic nó quá ít. Một cái khu vực châu Á nó chỉ có 24 vé mà thôi. Thì vừa rồi thì một số quốc gia trong khu vực châu Á cũng đã giành vé từ thế giới, thì họ sẽ buộc phải giành đủ vé. Tức là theo điều lệ của ban tổ chức Olympic thì mỗi quốc gia tham gia được 4 hạng cân, thì nghĩa là được 4 vé. Thì các đội mạnh trong khu vực châu Á như Iran, như Thái Lan, một số nước như Trung Quốc, họ vẫn chưa đủ 4 suất của họ. Chính vì thế mà tại cái vòng đấu châu Á vừa tầm vừa sức với họ thì họ sẽ cố gắng lấy hoàn chỉnh 4 vé. Theo thống kê của tôi, ngoài các quốc gia đó giành đủ vé thì vẫn còn 14 suất cho các nước còn lại. Thì với 14 suất đó thì Taekwondo Việt Nam cũng hy vọng sẽ giành được ít nhất là 1-2 suất.
Việc Taekwondo Việt Nam không giành được thành tích nào đáng kể trong thời gian qua và nhất là trong những cái vòng đấu quyết định để giành vé đi Olympic cho thấy rõ là sự đi xuống của môn võ này. Nhiều người lý giải cho cái thất bại của Taekwondo Việt Nam trong thời gian này là vì các võ sĩ còn quá non trẻ, thiếu kinh nghiệm trận mạc vân vân.
Cái sự đi xuống của Taekwondo Việt Nam này có nhiều nguyên do. Đầu tiên đó là vấn đề là nội bộ của Taekwondo Việt Nam hiện nay chưa được đoàn kết. Bắt nguồn từ một sự việc là khi mà đội tuyển Taekwondo rút ra phía Bắc tập huấn ở một cái trung tâm mà Hà Nội không phải là quá mạnh, và xung quanh các khu phía Bắc vẫn không có nhiều quân xanh. Thế thì việc đưa Taekwondo từ đội tuyển quốc gia từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tập huấn ít nhiều nó cũng tạo cái áp lực về tâm lý, chính vì thế mà cái việc cục bộ địa phương là nó xảy ra. Tiếp đến là cái việc mà chúng ta đầu tư cho lớp võ sĩ trẻ thì quá ít. Bất đồng nội bộ dẫn đến cái việc mà không mấy ai là có nhiệt tình như xưa. Chính vì thế mà việc buông xuôi dẫn đến ngày hôm nay là chúng ta không có lực lượng kế thừa sau cái lứa võ sĩ thế hệ vàng như Trần Quang Hạ, như Trần Hữu Ngân, như Hồ Nhất Thống và sau này là Nguyễn Thị Bích Ngọc, như là Nguyễn Quốc Huân. Thì chúng ta hiện nay thì theo tôi thì chưa võ sĩ nào có thể đủ tầm có thể là thi đấu nội trội để giành được những tấm vé tại Olympic.
Dạ. Còn một vấn đề nữa của Taekwondo Việt Nam đó là huấn luyện viên. Hiện nay thì Taekwondo Việt Nam vẫn thiên về cái hướng chọn huấn luyện viên ngoại cho đội tuyển chứ.
Như chúng ta thấy thì thực tế là lực lượng huấn luyện viên chúng ta là vẫn chưa đủ kinh nghiệm ở những cái giải đấu mà quốc tế lớn. Cái bài toán đầu tiên chúng ta đã phải tính đến đó là vấn đề phải thuê chuyên gia. Tuy nhiên là có chuyên gia cũng chưa chắc thành công, như là trường hợp của chuyên gia người Hàn Quốc đã từng giành ngôi vô địch thế giới và vừa huấn luyện đội tuyển Việt Nam hơn một năm. Tuy nhiên đến trước kỳ ASEAN 16 tại Quảng Châu thì chuyên gia này cũng đã chia tay với Taekwondo Việt Nam. Thì hiện nay thì toàn bộ đội tuyển được giao cho huấn luyện viên nội. Tuy nhiên hiện nay lực lượng này vẫn còn non kinh nghiệm, thành thử ra là có những cái bất cập xảy ra. Ví dụ như đơn giản như nếu mà huấn luyện viên kinh nghiệm một tí thì khả năng chúng ta đều có thể được tấm huy chương vàng tại cái ASEAN 16 tại Quảng Châu. Đó là một trong những các khiếm khuyết chúng ta. Thì để mà khắc phục điều đó thì cái việc là phải tìm được chuyên gia đã đặt lên hàng đầu. Và theo tôi được biết thì trong vòng vài ngày tới thì một chuyên gia của Iran sẽ sang Việt Nam để quan sát cái giải đấu cúp câu lạc bộ quốc tế, và từ đó bắt đầu sẽ làm việc với chúng ta. Và nếu thực qua thời gian thử việc, nếu được thì Taekwondo Việt Nam sẽ kêu đồng với huấn luyện viên này. Thì phải có huấn luyện viên ngoại có trình độ chuyên môn thì hy vọng là chúng ta sẽ xóa bỏ đi những cái cục bộ địa phương, những cái cách làm nó chưa hợp lý, để từ đó mà Taekwondo Việt Nam hồi phục lại sức mạnh của mình.
Vẫn còn hy vọng ở đấu trường châu Á, Taekwondo Việt Nam từ nay đến đó còn phải làm những gì nữa?
Thực chất để mà nói thẳng, chúng ta có thể không có vé tại vòng đấu châu Á sắp tới cũng là một điều không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên xét về mặt trình độ các quốc gia còn lại trong khu vực thì với 14 suất còn lại thì chúng ta vẫn có cửa. Tuy nhiên cái chúng ta quan tâm hiện nay đó là giành suất đến London để làm gì? Chúng ta phải có huy chương. Với cái thực lực của Taekwondo Việt Nam này, với cái vị thế mà trước đây chúng ta đã vốn có thì chúng ta cửa huy chương là có. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì cái cửa giành vé đi đến London cũng còn mờ mịt, huống chi nói đến tấm huy chương. Cái vấn đề chúng ta cần đặt ra đó là sau khi giành được vé đến London, chúng ta làm gì để có thành tích? Và sau cái Olympic, nhiều khả năng sẽ trắng tay tiếp tục không có huy chương, thì hướng đến cái Olympic 2016, chúng ta làm gì để mà biến cái khả năng của mình thành thế mạnh để mà có tấm huy chương? Điều đó là điều chúng ta cần quan tâm. Và muốn làm điều đó thì ngay từ bây giờ thì cái việc mướn chuyên gia Iran không phải là để giải quyết vấn đề là tháng 11 sắp tới là vòng đấu châu Á. Việc có chuyên gia Iran nó là một trong những bước đệm để chúng ta hướng đến cái Olympic 2016 và tương lai xa hơn nữa.
Taekwondo Việt Nam hiện nay gặp rất nhiều vấn đề nan giải, trong đó đầu tư cũng là một trong những chuyện mà khó giải quyết. Vậy thì cái đầu tư, người ta cứ kêu gọi đầu tư nhiều, nhưng mà đầu tư là đầu tư từ đâu?
Lấy một cái so sánh, cái đầu tư của Taekwondo Việt Nam hiện tại cho cái Olympic chỉ bằng 5% kinh phí của Iran bỏ ra. Họ đầu tư rất là nhiều tiền, vài chục triệu đô la trong một năm để họ hoạt động. Và ngay cả cái vòng đấu của thế giới vừa rồi họ cũng chỉ được có 2 vé. Thế chúng ta cần phải xác định đầu tư cho Olympic với mức độ nào. Hiện nay chúng ta là đầu tư dạng kiểu giống như là SEA Games mà mang đi thi đấu với Olympic thì theo tôi là một sự khập khiễng, một sự đầu tư mà quá ít ỏi. Thế thì muốn đòi hỏi thầy trò team đội Việt Nam mình làm một điều vô tưởng như thế là cực kỳ khó cho họ. Chính vì thế mà ngành thể thao cũng nên có những cái cách đầu tư quyết liệt hơn theo cái tầm nhìn và cái tầm chiến lược mà những nhà hoạch định team đội đưa ra thì chúng ta sẽ có khả năng là giành được những tấm huy chương trên đấu trường Olympic như trường Hương Vương đạt được năm 2000. Thì cụ thể hơn thì ngoài vấn đề là đưa các võ sĩ mạnh đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài, đó là một. Thứ hai nữa là kinh phí đầu tư với đội ngũ đi kèm, ví dụ như một huấn luyện viên thông thường như các quốc gia đầu tư cho Olympic thông thường ít nhất một huấn luyện viên huấn luyện cho 2 võ sĩ và kèm theo đó là một bác sĩ thể thao để họ chăm sóc chế độ dinh dưỡng. Như chúng ta đã thấy vừa rồi tại vòng đấu tại Baku, Taekwondo Việt Nam không có một bác sĩ đi theo. Nhìn sơ qua điều đó chúng ta thấy được là cái sự đầu tư cho Taekwondo này quá ít ỏi so với lại một cái sân chơi Olympic nó vĩ đại như thế. Thế thì chúng ta không trách thầy trò Taekwondo. Một phần nào đó chúng ta có thể tiếp nối cho họ. Nếu như ngành thể thao có được những cái biện pháp đầu tư tích cực và đúng tầm hơn với những sân chơi vĩ đại như thế thì chúng ta mới thành công được.
Xin cảm ơn Huy Tưởng. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu do Trọng Thành phụ trách với đề tài Ấn Độ không bảo vệ được nghệ sĩ Hussein.
Cuộc sống muôn màu. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, họa sĩ Mahmoud Fida Hussein mang quốc tịch Qatar tạ thế tại London ở tuổi 95. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh khóc than cho một tổn thất của quốc gia. Mahmoud Fida Hussein là ai? Tại sao Ấn Độ lại khóc thương một người mang quốc tịch Qatar? Họa sĩ Mahmoud Fida Hussein, mệnh danh Picasso của Ấn Độ, là một trong những nghệ sĩ Ấn Độ nổi tiếng nhất. Ông là người vừa sử dụng thành công những chất liệu của huyền thoại Ấn Độ cổ đại trong sử thi Mahabharata, vừa ngộ được các bậc thầy của hội họa phương Tây hiện đại. Sinh ra trong một gia đình Hồi giáo Shia, nghệ sĩ tương lai mất mẹ từ sớm, khi ông mới 2 tuổi. Cảnh mồ côi mẹ đã ám ảnh ông, khiến suốt cả cuộc đời ông không ngừng tìm kiếm hình tượng người phụ nữ, người mẹ, người phụ nữ, nàng thơ. Bắt đầu nghề họa tại Bombay với việc vẽ các bức tranh quảng cáo phim. Năm 1947, ông được đưa vào nhóm nghệ sĩ Cách Tân. Đây là một nhóm nghệ thuật có chủ trương chống lại đường lối dân tộc chủ nghĩa của trường phái hội họa Bengal. Thiên tài của Mahmoud Fida Hussein nở rộ trong sự hòa trộn giữa các trường phái. Không chỉ vẽ, ông còn làm phim. Bộ phim đầu tay của ông, Through the Eyes of a Painter, qua đôi mắt một họa sĩ, được trao giải gấu vàng trong liên hoan phim Berlin năm 1967 cho thể loại phim ngắn. Tranh của Hussein được bán với giá rất cao, khiến ông là họa sĩ thu nhập nhiều nhất tại Ấn Độ. Thành công nghệ thuật của ông khiến giới chính trị chú ý. Năm 1986, chính phủ của Thủ tướng Rajiv Gandhi đã bổ nhiệm ông vào Thượng viện Ấn Độ, nơi việc làm chủ yếu của ông là vẽ ký họa chân dung các nghị sĩ. Dù ở đỉnh cao thành công, Hussein vẫn luôn là người đi chân đất và sống ẩn dật. Bản tính tự do triệt để của ông là cái gai trong mắt nhiều người. Mâu thuẫn bùng nổ vào năm 1996 khi Nguyệt Sàn cực hữu Hindi Vivansha Mimansa in lại các bức tranh nổi tiếng nhất của họa sĩ với hàng tít Hussein, họa sĩ hay đồ tể. Những người cực hữu Ấn Độ đã tung ra một chiến dịch tuyên truyền khốc liệt chống lại ông, vì nghệ sĩ đã dám thể hiện những nữ thần trong huyền thoại Ấn Độ dưới hình tượng các phụ nữ ở trần và gợi dục, bất chấp việc tính gợi dục đã là một truyền thống lâu đời của nghệ thuật Ấn Độ. Các phòng có tranh trưng bày của ông bị đập phá. Phong trào chống đối ông lên đến đỉnh cao vào năm 2006 khi một chiến dịch mới được tung ra để đả kích tác phẩm Người mẹ Ấn Độ Bahara Mata của ông, với hình ảnh trung tâm là thân thể một phụ nữ gắn liền với tấm bản đồ Ấn Độ. Trước sự tấn công dồn dập của các đơn khiếu kiện, các đe dọa giết chóc và các cuộc biểu tình bạo lực, trước sự bất lực của chính quyền trong việc bảo vệ ông, nghệ sĩ Hussein buộc phải chọn con đường ra sống ở nước ngoài.
Ông đã chọn Qatar. Năm 2010, ông nhập quốc tịch nước này trước khi mất. Ấn Độ là đất mẹ của tôi, nhưng Ấn Độ đã từ bỏ tôi, ông nói. Trong khi đó, chính Ấn Độ đã để mất đi một trong các nghệ sĩ sáng chói nhất của mình.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa thực hiện. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.